dư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 901 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: bài suy niệm tạ ơn Chúa biết ơn nhau, bài viết những món quà quý giá do Đức Mẹ ban, câu chuyện đầy tình mẫu tử với tựa đề Mẹ Phiền Thật. Kính thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Tạ ơn Chúa biết ơn nhau. Trong cuộc sống, chúng ta xét cho kỹ, hầu như mình nhận nhiều hơn là cho, và chỉ khi có lòng biết ơn thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và phong phú. Con người Chúa dựng nên cao trên hết các loài động vật. Ngài còn cho con người sáng tạo ra ngôn ngữ để tạo mối tương quan dễ dàng hơn, có trí óc để tư duy. Trong sự phức hợp của phần kiến trúc thượng tầng này thì lòng biết ơn chính là một trong những điều làm nên sự đặc biệt. Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ Thiên Chúa và từ tha nhân. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn, là thể hiện sự trưởng thành của con người. Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất của con người. Chính lòng biết ơn được thể hiện rất phong phú trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Sự biết ơn được phát huy hàng ngày, hàng giờ, từ những hành động nhỏ cho đến những hoạt động lớn lao. Ở đời, người vô ơn bạc nghĩa được ví von như kẻ ăn cháo đái bát, hay nói cách chua chát, cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Vô ơn chẳng làm cho người ban ơn thiệt thòi, mà chỉ làm cho tâm hồn kẻ chịu ơn thêm chật hẹp. Đúng như John Henry Jowett đã viết, sống vô ơn là một cuộc đời trống vắng tình yêu và không cảm xúc, có hy vọng mà không có tri ân, là sự thiếu hụt của một nhận thức tinh tế. Lòng tin mà thiếu niềm tri ân là một lòng tin không có nghị lực. Như câu chuyện 10 người phung hổi trong tin mừng, Chúa hỏi, còn 9 người kia đâu? Tất cả những nhân đức bị tách biệt khỏi lòng biết ơn đều trở nên tàn tật, khập khiễng trên con đường thiêng liêng. Con người Việt Nam có truyền thống ngoan hiền, hiếu thảo, lòng biết ơn được thể hiện thông qua phong tục, thờ cúng ông bà tổ tiên, thể hiện tinh thần biết ơn sâu sắc của con cháu dành cho ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục. Hiểu như vậy nên các nhà truyền giáo đã gìn giữ truyền thống tốt đẹp đó. Lòng biết ơn đã là một chuẩn mực đạo đức đẹp trong tâm thức người con dân Việt, đặc biệt là người Công giáo. Như đi xem nghĩa địa Công giáo thì ta biết rõ điều đó. Lòng biết ơn là đức tính quan trọng của mỗi con người. Người sống có lòng biết ơn là những người thấu hiểu đạo lý Thiên Chúa dạy rõ ràng. Uống nước nhớ nguồn, họ nhận thức được bản thân mình khi được sinh ra đã mang trong mình một cái ơn lớn của trời đất, của vũ trụ. Sống trong cái vũ trụ ấy, việc nhận được và cho đi, đó là một lối sống văn hóa, tình nghĩa. Từ những gì chúng ta nhận được và trao cho nhau, chúng ta đang góp sức xây dựng một cuộc sống xinh đẹp, tươi sáng. Để có thể xây dựng được một môi trường như vậy, việc chúng ta chính là hành động ngay bây giờ. Không phải chỉ có những hành động lớn lao thì mới thể hiện được lòng biết ơn, mà nó tồn tại trong những hành động hàng ngày. Biết ơn đối với bát cơm mà mỗi ngày mẹ nấu, biết ơn những giọt mồ hôi thấm áo trên đôi vai hao gầy của cha, biết ơn ông bà đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện thấm tình gia đình, biết ơn những lời giảng nhiệt thành của thầy cô trên lớp, biết ơn bác bảo vệ nhỏ nhắn trước cổng trường ngày ngày trông coi ngôi trường thân yêu của mình, biết ơn dân tộc khi bản thân ta mang một trái tim đỏ, một màu da vàng, một bọc trứng trăm con cùng nở. Từ những khoảnh khắc định hình bản thân đó, chúng ta hãy hăng hái tham gia những hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đó không chỉ giúp chúng ta chui dẹp tính tình, mà còn hun đúc thêm tinh thần và đạo đức của một con người hiểu về lòng biết ơn một cách sâu sắc. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội, không phải lúc nào cũng như bản thân con người mong ước. Không phải một con người nào cũng mang trong mình những giá trị của lòng biết ơn. Cũng có một số người trong xã hội họ sống trong sự vô ơn, chỉ biết nhận cho bản thân mà không bao giờ nghĩ đến việc từ đâu mà họ có được những lợi ích đó. Họ chỉ biết sang tay đón nước từ các nguồn suối vào lòng, nhưng không phân phát chia sẻ cho những nhánh nước nhỏ hơn. Dần dần những người ấy sẽ tách mình ra khỏi xã hội như biển chết, nước mặn chắc, và chẳng có bất cứ loài sinh vật nào sống gần đó được. Đã có biết bao nhiêu câu ca dao tục ngữ, thành ngữ hay xuất phát từ sự vô ơn này như ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, vong ơn bội nghĩa. Lòng biết ơn là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người. Có lòng biết ơn, con người sẽ trở nên hiền hòa, nhân từ, có trước sau, và khơi nguồn cho biết bao nhiêu đức tính tốt đẹp khác xuất hiện. Và khi có lòng biết ơn, tâm hồn bạn sẽ chẳng còn là một tinh cầu giá lạnh với vì sao trơ trọi cuối trời xa, mà đó sẽ là một tâm hồn đầy hương, rộn ràng tiếng chim trong khu vườn đầy hoa lá của mùa xuân. Ngày đầu năm, chúng ta dừng lại một khoảnh khắc để tạ ơn Chúa và biết ơn nhau, chúc cho nhau một mùa xuân tươi sáng. Tác giả: Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Những món quà quý giá do Đức Mẹ ban, do Kim Hà dịch thuật và Minh Tâm trình bày. Lời của dịch giả: Chúng ta đã được vinh dự chứng kiến một cuộc thánh hiến thế giới thật long trọng cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria, do Đức Giáo Hoàng Francisco làm chủ tế. Xin quý vị và các bạn hãy cùng nhau cầu nguyện sốt sắng để xin Đức Mẹ Maria đón nhận lời thánh hiến chân thành của Đức Giáo Hoàng Francisco mà bảo vệ thế giới và ban cho thế giới hỗn loạn này được hòa bình và an vui. Chúng ta có những đặc quyền do Đức Mẹ Maria ban cho mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 gọi là những đặc quyền lớn lao từ Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta sau khi ta chết. Đặc quyền thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Gioan 22 ban và sau đó được các vị giáo hoàng khác công nhận, đó là khi mặc áo Đức Bà thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục ngay sau khi chết, đặc biệt vào ngày thứ bảy đầu tiên. Satan rất ghét những đặc quyền mà Đức Mẹ Maria ban, vì như thế sẽ có nhiều vị thánh. Thứ nhất, hãy làm thánh trước khi chết. Thánh Alfonso là tiến sĩ hội thánh đã nói rằng, chúng ta hy vọng không phải vào luyện ngục nếu chúng ta chịu làm thêm ba điều kiện đòi hỏi. Bậc đáng kính Pierre Lamy thì nói, đối với Đức Mẹ Maria, thì sự tử tế của Đức Mẹ đưa mẹ đi khắp nơi. Một linh hồn đang rơi vào hỏa ngục mà biết gọi tên mẹ thì sẽ được mẹ cứu giúp. Đức Thiên Nữ nói với tôi một ngày kia rằng, những ai chịu khó hoàn thành những điều kiện mẹ ban thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi chết. Đức Mẹ Maria bảo với bậc đáng kính Lamy rằng, chỉ có một số ít nhận được đặc quyền này, vì chỉ có ít người thực hành những điều kiện ấy. Bây giờ Đức Mẹ Maria làm cho những điều kiện dễ dàng hơn cho tất cả những thành viên đạo binh xanh. Thứ hai, thị kiến cuối cùng của Fatima. Khi người ta hỏi, tại sao Đức Mẹ Maria lại cầm áo Đức Bà ở trên bầu trời trong thị kiến cuối cùng của Fatima, thì nữ tu Lucia trả lời rằng, vì Đức Mẹ Maria muốn mọi người mặc áo Đức Bà, đó là dấu hiệu thánh hiến cho mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Cuộc thánh hiến là trung tâm điểm của các thông điệp Fatima, là chìa khóa nhận được đặc quyền này, đó là chìa khóa kỳ diệu mở cửa cho sự thánh thiện. Đặc quyền vĩ đại là hãy dùng chìa khóa ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật sự, chúng ta là kẻ điên rồ nếu không biết đặt mình vào trong chiếc áo choàng vẹn sạch của Đức Mẹ Maria. Lại còn điên rồ hơn khi chúng ta không biết thực hiện những điều kiện dễ dàng của đặc ân, vì đó là những đặc ân vĩ đại của tất cả những đặc quyền mà Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mẹ chăm lo cho chúng ta mọi sự ngay cả sau khi ta chết. Thứ ba, ba điều kiện. Ta cần có ba điều kiện sau để được đặc ân cao cả. Thứ nhất, có cuộc sống trong sạch. Thứ hai, mặc áo Đức Bà. Thứ ba, đọc kinh áo Đức Bà. Nếu không đọc thì ăn chay vào ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Tất cả các linh mục đều có năng quyền chấp nhận cho mọi người mặc áo Đức Bà. Năm 1950, Hội Đạo Binh Xanh xin cho các thành viên đọc kinh Mân Côi thay kinh áo Đức Bà và đã được chấp nhận. Điều kiện thứ nhất, sống trong sạch. Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất là sống trong sạch trong cuộc đời, vì nhân loại cần phải ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều. Chân phước Jacinta đã được Đức Mẹ Maria ban cho nhiều thông điệp và cô nói rằng, có nhiều linh hồn xa hỏa ngục vì tội xác thịt. Nhiều linh hồn phạm tội này, nhưng đã không chịu xưng tội và không quyết tâm từ bỏ tội lỗi của mình. Nếu đã phạm tội xác thịt, dâm ô, thì cần phải xưng tội và thống hối, thì mới được hưởng ơn tha thứ. Chân phước Pierre Lamy nói rằng, áo Đức Bà thật là đáng quý, vì giúp giải thoát chúng ta khỏi lửa luyện ngục, là nơi ta chịu đau đớn. Đức Mẹ Maria nói với tôi rằng, thà rằng chịu đau khổ 15 năm trên trần gian, còn hơn là chịu 15 phút đau khổ trong luyện ngục. Đức thanh khiết thật là quý giá, vì đó là một đức tính tiên quyết để được hưởng đặc ân và cứu thoát khỏi luyện ngục. Điều kiện thứ hai, chuỗi Mân Côi. Chân phước Teralami nhìn thấy Đức Mẹ Maria cầm chuỗi Mân Côi ở trước mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Chân phước Lamy nói rằng, việc sùng kính chuỗi Mân Côi làm cho trái tim vô nhiễm mẹ vui lòng. Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi và mẹ luôn chúc lành cho những ai đọc kinh này trên trái đất. Ngày nay, chúng ta cần đọc kinh chuỗi Mân Côi nhiều hơn để dập tắt những làn sóng vô luân, dâm ô, xác thịt. Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima, lần nào mẹ cũng nhắc nhở chúng ta hãy đọc kinh này. Thêm vào đó, Đức Mẹ Maria bảo chúng ta hãy dùng 15 phút để suy ngẫm về các mầu nhiệm kinh Mân Côi vào những ngày thứ bảy đầu tháng. Mẹ cũng xin vào ngày ấy, chúng ta hãy xưng tội và chịu mình Thánh Chúa để đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của mẹ. Chúng ta nên vui mừng vì có nhiều người hưởng ứng đọc kinh Mân Côi. Điều kiện thứ ba, mặc áo Đức Bà màu nâu. Khi ta mặc áo Đức Bà là ta đã được Đức Mẹ Maria che chở và hướng dẫn. Thực sự đã có lời nói rằng, không một ai khi đã mặc áo Đức Bà và đọc 15 mầu nhiệm Mân Côi và suy gẫm về các mầu nhiệm ấy mà còn sống trong tội trọng. Việc đọc kinh Mân Côi và mặc áo Đức Bà là hai việc không thể tách rời nhau được. Cảm tạ mẹ luôn thương yêu chúng con và tìm mọi cách để cứu giúp chúng con. Ave Maria.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện nói về tình mẫu tử với tựa đề Mẹ phiền thật. Anh về ngay, em chịu hết nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Ồ, mẹ anh phiền thật. Bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe và có vẻ rất tức tối. Anh bèn buông thõng người ra sau ghế. Ở bên kia, cô nhìn ra phía cửa, như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình. Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn một người lại bày ra như vậy. Ai mà chịu nổi, em sắp điên rồi đấy. Cô vò đầu trong một trạng thái vô cùng tức giận. Anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa hai bờ vai gầy gầy. Cô hất chúng ra. Em vào đây. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa. Anh lấy ra một chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ. Anh nhìn cô mỉm cười. Em ạ, mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé. Còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một sấp hình. Anh lấy ra một tấm đã cũ nhưng chẳng hề dính bụi tí nào. Cô tò mò nhìn vào tấm ảnh. Em thấy không, đây là tấm hình mà dì anh đã chụp lúc anh sinh ra. Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm. Mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ. Mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh con. Dì còn nói mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, vậy mà mẹ vẫn cố cãi. Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh. Mẹ anh phiền thật đấy. Cô nhìn vào tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh. Trong mắt anh chứa một điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua một bên, lấy một tấm hình khác cho cô xem. Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ. Anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu không đủ sữa để cho anh. Uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức. Nhưng một hai, mẹ cứ khư khư giữ anh vào lòng. Không, con của con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt. Ai nói gì cũng cãi em nhỉ. Nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ. Mẹ anh phiền thật. Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc. Hai bàn tay người mẹ cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả. Còn nữa đây này. Anh lại lôi ra một tấm ảnh khác nhìn vào đó. Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa. Con nít hơn một năm, ai chẳng chật chững biết đi. Mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể, hễ mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe. Thằng cu tim nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó. Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó, nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại. Bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi. Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ, là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc. Cu tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu tin. Mẹ phiền quá đi mẹ à. Anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải. Đây nữa này. Anh lại lôi ra nguyên một sắp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh. Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa? Chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết. Lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen. Em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến Tết mới xong. Anh phì cười nói, mẹ anh phiền nhỉ. Cô nhìn anh không cười nữa. Anh cầm một tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu. Cô thấy nó, một tấm hình rất đẹp. Anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân. Anh lúc nào cũng trông điển trai quá, cao ráo nhưng... Em có thấy không, tóc mẹ anh đó. Rồi em nhỉ, còn áo quần nữa này, cũ mềm. Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa. Đứt quãng, cô nắm lấy tay anh. Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại. Rồi lúc đó mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa. Anh đi học, mẹ bắt anh phải học. Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho. Phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ bán cơm cho người ta, chưa ăn một chén cơm thừa trong quán, để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ. Rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, uống cà phê, đi giải trí. Giọng anh lạ hẳn. Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố. Sáng sớm mới về, chợp mắt được một tí thôi. Vậy đó, em thấy mẹ anh khỏe không? Tách, một giọt nước mắt rơi xuống trên tấm hình. Mắt cô cũng nhòe đi, khác thật. Một bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp, lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó, nhưng bây giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh run run. Anh à, chồng cô nói tiếp, em có thấy tay mẹ rất yếu không? Anh chẳng bao giờ kể cho em nghe nhỉ. Khi anh 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm, anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen. Em có đoán được không? Anh đang nằm trên một thân thể rất quen, là mẹ anh đó. Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh. Em à, mẹ anh phiền vậy đó. Phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh dần đón đứa con đầu tiên của mình. Chưa hết đâu, mẹ sẽ phiền cả đời em ạ. Bây giờ lớn rồi, mẹ vẫn cứ léo đéo theo anh, dặn đủ thứ, em không thấy sao? Cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão nghe em. Cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở. Anh ơi, em xin lỗi. Anh ôm lấy cô vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy. Bỗng choang, anh và cô chạy nhanh xuống bếp. Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu. Nhưng giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước. Mẹ cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi. Cô chạy đến nắm chặt bàn tay xương xương của mẹ. Mẹ à, từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho. Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ. Mẹ nhìn anh nhìn cô. Trong lòng của mẹ, mẹ đã không sinh lầm con, và con cũng đã không chọn nhầm đâu mẹ, phải không? Tác giả Bùi Thu Hà.
Chương
Chương trình radio Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của chủ nhân nhà hàng Voda Restaurant, số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401, và Hương đoàn Đa Minh Giáo xứ Thánh Linh. Xin cảm ơn quý vị và Voda Restaurant và xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng này. Xin cảm ơn quý vị.
Lời nguyện Rabuni. Lời nguyện thứ nhất: Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.
Lời nguyện thứ hai: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con thật mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật đầy óc, để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. Xin làm cho con thật lặng lẽ, để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con mà là chính Ngài đang sống. Amen.
Lời nguyện thứ ba: Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho con quả tim đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.